Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đại đa số chúng ta, những người dân nước Mỹ và thế giới, sáng thứ Sáu vừa rồi khi ngủ thức dậy, nghe tin rằng Tổng thống Trump đã bị positive với lại COVID, tức là ông bà đã bị bệnh nhiễm COVID. Và sau đó thì chúng ta biết rằng nhiều nhân viên ở Tòa Bạch Ốc cũng bị. Nhưng mà khi mà nghe tin Tổng thống bị COVID thì sáng thứ Sáu thì cả thế giới chào đảo. Stock rớt xuống và nhiều nước bắt đầu băn khoăn không biết điều gì xảy ra trong nước Mỹ, đặc biệt trong cái thời điểm như thế này. Tôi không biết quý mạnh chị em có suy nghĩ thế nào khi đọc dòng tin đó. Nhưng mà cái tác động của dòng tin đó đến với nhiều người trong chúng ta, điều đó là thật. Thế giới là thật, đất nước chúng ta đang sống là thật. Dĩ nhiên điều chúng ta có thể làm và nên làm là cầu nguyện cho ông bà. Thực sự ra họ cũng là một người như chúng ta, cũng mang thân xác như chúng ta, cũng có thể bị bệnh, cũng có thể phạm tội. Nhưng mà họ là người gánh cái trách nhiệm lớn, vì vậy trách nhiệm đó đặt trên vai họ. Cho nên khi trách nhiệm đó của một người gánh trách nhiệm, vấn đề xảy ra với họ, thì cả thế giới chao đảo và lo lắng. Sự an nguy của một người lãnh đạo đất nước như thế này tác động đến hàng triệu triệu người, nếu không nói hàng tỷ người trên thế giới như chúng ta có thể nghĩ đến. Chúng ta biết điều đó là tại vì ông là tổng thống, ông là người quan trọng, ông là người nắm trong tay ông bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu quyền lực. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời của cả hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới, cho nên cái điều đó là điều tự nhiên. Thế thì bây giờ đặt câu hỏi thế này, nếu chúng ta thì sao? Nếu điều đó xảy ra cho ai chúng ta thì sao? Ở đây có một đôi vợ chồng bị COVID. Tôi không biết có ảnh hưởng như thế nào đến nhiều người khác. Chỉ có một cái ảnh hưởng là tôi nghe cô em kể rằng tới nhà để cái túi đồ ở trước cửa mà chị vừa mở cửa ra nó bỏ chạy. Chắc là anh chị không có buồn đâu lên, nhưng mà tại vì bị sợ mình né tránh thôi. Cái ảnh hưởng của chúng ta nghĩ rằng nếu mình bị thì cái ảnh hưởng cũng không đến nỗi lắm, chắc ở trong gia đình hoặc chồng xóm một số người bạn bè của chúng ta mà thôi. Yes, quý ông bà, anh chị em, cuộc sống của chúng ta có thể có những cái ảnh hưởng nó không lớn đối với nhiều người khác. Nhưng mà tôi đặt hỏi câu hỏi với bạn cho em thế này trong đời sống của chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta thăng hay trầm, nếu cuộc sống của chúng ta mạnh mẽ hay là chúng ta yếu đuối, cuộc sống của chúng ta đắc thắng hay thất bại, có ảnh hưởng đến người khác hay không? Nếu một người quan trọng như Tổng thống, yes, khi ông gặp những cái cảnh như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng cuộc sống của chúng ta, tôi không nói đến bệnh tật, nhưng tôi nói đến nhiều cái việc phương diện khác trong đời sống của chúng ta, trên đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu tôi thành công hay tôi thất bại, nếu tôi cảm thấy đời sống theo Chúa tốt lành hay tôi phạm tội với Chúa, mỗi người trong chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ có ảnh hưởng trên người khác. Dù quý ông bà, anh chị em là ai, đừng nhiều người đừng nghĩ là ôi tôi có đi nhà thờ đại khái, tôi không biết gì hết. Tôi đọc cái câu chuyện của chúng ta học với nhau hôm nay ở trong Tesalonica cho biết thế này. Sứ đồ Phaolô là một vị sứ đồ quan trọng, được Chúa kêu gọi, được Chúa sức dầu, được Chúa sai đi để giảng đạo từ Á qua Âu trong cái thời của ông. Nhiều cuộc đời đã được biến đổi, nhiều hội thánh đã được xây dựng. Và hội thánh Tesalonica mà hội thánh mà chúng ta sẽ học với nhau trong vài tuần trước và sẽ học buổi sáng hôm nay là một hội thánh mà ông đã xây dựng. Thế nhưng ông đã nói như thế này, cuộc đời của những người bình thường đó, những người mới tin đó, những người mà có lẽ không ai biết đến đó, nó tác động đến đời sống của ông. Cho nên quý bạn chị em xin mở ra ở trong Tesalonica đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy được. Ở trong câu số 19, đây là điều Phaolô khi nói với hội thánh tại đó, ông nói như thế này, ông đặt ra hai câu hỏi như chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Ông đặt câu hỏi thế này, vì sự trông cậy hay là bây giờ cái dịch bản này, cái chữ này phải dịch là hy vọng, để chúng ta thấy dễ hiểu hơn, gần với cái nghĩa của chúng ta hơn. Vì sự hy vọng, vì sự vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Ông đặt ra câu hỏi như vậy. Và ông hỏi tiếp thế này, há chẳng phải là anh em cũng đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến hay sao? Ông nói rằng, tôi có sự vui mừng, tôi có sự vinh hiển, thì hy vọng của tôi là cái điều gì? Đó là đời sống của anh chị em. Và cuối cùng ông trả lời câu số 20, chúng ta thấy câu trả lời của ông thế này. Phải, anh em thật là vinh hiển. Anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Nghĩa là những người chúng ta không biết tên, những người mới tin Chúa trong thời gian rất là ngắn, có lẽ họ hiểu biết không nhiều. Thế mà những người đó tác động trên cuộc sống của Phaolô. Thực sự ra cái giai đoạn Phaolô viết thư Tesalonica là cái giai đoạn ông hầu vì Chúa trong hoàn cảnh khó khăn. Ông bị đuổi bắt từ thành phố này qua thành phố khác. Ông bị đánh đập, bị hà hiếp, bị tù đầy. Nhưng trong cái hoàn cảnh khó khăn đó của Phaolô, ông biết được cái tình trạng hoàn cảnh hoặc là những cái đời sống của công tế Chúa tại thánh Tesalonica, thì ông nói rằng đó là niềm vinh hiển của ông, đó là sự vui mừng của ông. Nghĩa là không có điều gì có thể ngăn trở ông, hoàn cảnh dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng không ngăn trở cái sự vui mừng của ông khi ông biết được đời sống của con cái Chúa tại hội thánh Tesalonica như vậy. Thế thì hội thánh Tesalonica đã sống như thế nào mà đem lại cái niềm vui lớn như vậy cho vị sứ đồ rất là quan trọng mà chúng ta biết đến như vậy? Và chúng ta là những con cái Chúa ngày hôm nay sống cách họ 2000 năm thì chúng ta có thể học gì được trong cái phần kinh thánh mà Phaolô nói với người Tesalonica? Anh chị em một lần nữa xin vui lòng mở ra trong Tesalonica đoạn 2 từ câu số 13 trở đi cho đến hết đoạn mà chúng ta vừa đọc vừa qua. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Tesalonica, sở dĩ ông vui mừng, đó là cái niềm hãnh diện của ông và là vinh hiển của ông, đó là tại vì tại đó hội thánh Tesalonica đã tiếp nhận lời giảng dạy của ông. Và đây là một những điều mà tất cả chúng ta đều biết ngày hôm nay. Chúng ta bao lâu chúng ta còn sống trên đất này, bao lâu chúng ta còn theo Chúa, bấy lâu chúng ta còn phải nghe lời Chúa. Nhưng nghe là một việc, tiếp nhận là việc khác. Cho nên bây giờ trở lại với cái câu số 13, quý ông bạn chị em thấy ở trong câu số 13 sứ đồ Phaolô nói như thế này: bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về anh em, về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em là kẻ có lòng tin. Ông nói gì? Ông nói rằng anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho. Quý ông bạn chị em biết ngày hôm nay các giáo sĩ, các mục sư đi các nơi giảng đạo thường đó là có cuốn kinh thánh trong túi. Nếu không có cuốn thánh lớn thì cũng cuốn thánh nhỏ, không có cuốn kinh thánh nhỏ thì ở trong phone phải có cuốn kinh thánh. Cho nên mỗi lần mà chia sẻ giảng dạy với ai, ít ra thì móc ra để mà đọc, đây là lời của Đức Chúa Trời, là kinh thánh. Lúc bây giờ sứ đồ Phaolô đi, ông không có cái đó. Ông không có khệ nệ cuốn kinh thánh cho chúng ta ngày hôm nay. Ông không có mang cuốn thánh Tân Ước Cựu Ước, lúc bây giờ chưa có Tân Ước. Ông không mang cả một cuốn kinh thánh như một cái rất là lớn, lúc bây giờ họ viết trên giấy da hoặc là giấy chỉ thảo. Cho nên nếu mà đem cả một cái bộ kinh thánh như vậy là không có đơn giản. Vì vậy cho nên Phaolô cũng không có cái cell phone như chúng ta, cũng không có cái app như chúng ta để mở ra trong kinh thánh. Phaolô hoàn toàn không có. Phaolô đi như vậy và ông chỉ có thể có lời Chúa bằng lời ông rao giảng. Chỉ bằng lời ông mà thôi. Tức là Phaolô nhận được gì từ Chúa, Chúa dạy ông điều gì, Thánh Linh dạy bảo ông điều gì, thì ông giảng ra điều đó với người Tesalonica và với tất cả mọi người ông mọi nơi ông đi. Ngày hôm nay tôi đi đâu mà ví dụ như có cơ hội tôi gặp con bạn che một người nào đó đến thì giảng lời Chúa đó, thì thường là có cuốn thánh và chúng ta phải giảng lời Chúa từ trong kinh thánh. Vì đó đúng. Bởi vì lúc bây giờ thì không có. Và trong trường hợp của Phaolô đó, khi ông giảng như vậy, ông có sách vở, ông có gì hết, chỉ có lời từ miệng ông mà thôi. Nhưng mà chỉ lời từ miệng ông, với ông nói điều gì với người Tesalonica, họ hưởng ứng như thế nào khi mà ông chỉ có lời từ trong miệng ông ra. Ông nói như thế này, tôi xin đọc lại: anh em đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho, không coi như lời của loài người. Đây là một điều đặc biệt quý ông bà anh chị em, là khi Phaolô giảng cho những người đó, ông giảng không phải lời của ông. Mặc dù Phaolô là một luật gia, là một triết gia, ông là một người thông thái lúc bây giờ, nhưng mà khi ông giảng đó, về sau phần trước của sách Corinto thứ nhất, ông bảo rằng khi tôi đến tôi giảng cho anh em đó, tôi không giảng điều gì cao xa, tôi chỉ giảng về sự Đức Chúa Giêsu Christ và chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và lời ông giảng ra đó người tại Tesalonica nhận điều gì? Họ nghe lời ông giảng và họ nhận lời đó, họ nói không phải lời này, không phải lời của Phaolô. Nếu bảo rằng lời này của Phaolô, của một người Pharisee, của một người luật gia, của một triết gia, whatever, điều đó không quan trọng, không thay đổi được cuộc đời của họ. Nhưng mà khi họ nghe lời đạo giảng của Phaolô, họ bảo rằng đó là lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lại câu đó để anh chị em thấy: không coi như lời của loài người, nghĩa là không coi như lời của ông Phaolô này, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Coi như là kể như. Rồi bây giờ sao nữa? Ông nói tiếp theo: vì thật đó là lời của Đức Chúa Trời. Người Tesalonica đã có sự tiếp nhận, và tiếp nhận cái là cái lời giảng mà họ nhận đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên phần cuối của câu cho thế này, cho biết rằng lời đó hành động trong anh em có lòng tin. Tức là những người mà khi nhận lời Đức Chúa Trời, nhận lời ra giảng của Phaolô đó, thì cái lời đó vào đời sống của họ, bắt đầu nó hành động, tức là nó đẩy cuộc đời của họ, họ biến đổi bởi vì cái lời sự sống mà họ nhận bởi Phaolô giảng dạy đó. Đây là một cái thái độ hạ mình, sự mềm mại của một người khi tiếp nhận lời Chúa và khi mà chúng ta hạ mình tiếp nhận lời Chúa thì cái điều đó nó bắt đầu nó hành động trong lòng của một người như vậy. Quý ông bạn chị em, có lẽ nếu những người mà có cơ hội đi giảng, đi tham dự nhiều chương trình truyền giảng, bồi linh hoặc là nhiều chương trình lớn, có những vị hầu vị Chúa đầy ơn đến quý vị nghe. Nhưng mà quý vị biết là trong một cái tập thể khoảng nhiều trăm hoặc nhiều ngàn người nghe đó, có khá nhiều người cảm thấy mình được sự thăm viếng, sự đụng chạm của Chúa, nhưng cũng có nhiều người đi ra về và lắc đầu trề môi. Có không quý ông bạn chị em? Ở trong hội thánh cũng vậy. Có những lúc khi chúng ta đến, chúng ta có thể là nghe thì ông nói gì, nói làm sao. Nhưng mà có lúc thì mình cảm thấy được sự thăm viếng, có lúc mình trề môi. Tại sao mình trề môi? Khi chúng ta trề môi bởi vì chúng ta nghĩ rằng lời của ông đó chứ không phải lời của Đức Chúa Trời. Còn bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái lời giảng đó từ một tôi tới Đức Chúa Trời và lời đó phải đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em sẽ cảm nhận khác. Cho nên người Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa họ đã tiếp nhận lời giảng đó. Và chính sự tiếp nhận lời giảng của Phaolô, không có kinh thánh, không có cái tài liệu nào hết, nhưng mà họ đã tiếp nhận lời giảng đó. Đó là lời của Đức Chúa Trời đến từ tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và chính điều đó đã thay đổi cuộc đời của họ, đã ra hành động trong lòng của họ. Cho nên đây là bài học cho chúng ta, quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta nghe lời giảng dạy của một tôi tớ Đức Chúa Trời, thực sự ra đó, có những điều ngày hôm nay khiến cho chúng ta cũng cẩn thận khi chúng ta nghe lời Chúa. Điều đặc cô đúng vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có cuốn thánh trên tay là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bất kỳ đến nơi nào nghe một vị nào giảng, thông thường ngày hôm nay đó là, ví dụ như tôi thấy một vị tổng thống, ví dụ tổng thống Trump hoặc là một vị tổng thống nào, khi đọc xong một bài diễn văn, bắt đầu người ta chẻ sợi tóc ra làm tư, bắt đầu phân tích từng cái ông nói. Dĩ nhiên từ cái đúng thành cái sai, từ cái sai thành cái đúng. Nhưng vì vậy cho nên cái cách đó nó bắt đầu đi vào trong tâm thức của những người trong xã hội chúng ta đang sống. Vì vậy cho nên nghe một bài giảng, chúng ta bắt đầu chẻ sợi tóc làm tư. Và chính cái thái độ lý trí đã bắt đầu ngăn trở chúng ta không nhận được lời của Đức Chúa Trời. Và đấy là một điều thật trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi nghe lời giảng của Đức Chúa Trời, hãy nghe lắng nghe, hãy tiếp nhận lời giảng của Đức Chúa Trời, không phải là lấy từ loài người. Cho nên nếu hôm sáng hôm nay tôi có cơ hội đứng đây để giảng lời Chúa, thực ra khi tôi đọc điều này, tôi soạn điều này, tôi nhìn sâu hơn vào Kinh Thánh này, tôi thấy rằng người giảng lời của Đức Chúa Trời có trách nhiệm rất lớn. Bởi vì có những người mạo danh hoặc là giảng những điều sai trật, khiến cho những con cái Chúa đơn sơ nhận lấy điều đó và cuối cùng họ đi sai. Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện với người giảng lời của Đức Chúa Trời và tiếp nhận lời đó như là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ người giảng. Nếu có điều gì đó đến với quý ông bà anh chị em, xin vui lòng biết điều đó. Bởi vì có nhiều mục sư chúng ta không thích, có nhiều diễn giả chúng ta không thích. Thật ra cái đó là cái quan niệm của chúng ta về điều đó. Nhưng mà khi chúng ta biết một người đứng lên giảng lời của Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh phủ che họ. Bởi vì chúng ta đang nghe lời của Đức Chúa Trời chứ không phải nghe từ họ. Nếu quý vị nghe lời một người giảng thuyết giống như tôi và một số mục sư khác, chúng tôi không phải là những người có thể diễn thuyết mà gây náo động được nhiều người, lôi kéo được nhiều người, nô quý ông bà anh chị em. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên sự hạ mình tiếp nhận sẽ khiến cho một người có lời Đức Chúa Trời đi vào lòng người đó, nuôi được đức tin người đó và làm cho người đó được mạnh mẽ, được kết quả. Đại đa số trong chúng ta, tuyệt đại đa số trong những người theo Chúa là những người được nghe lời từ người khác giảng cho mình. Quý ông bà anh chị em, và Đức Chúa Trời đã dùng điều đó để có thể làm chúng ta lớn lên. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn đặt với quý vị câu hỏi liên quan đến việc này của Phaolô rằng, thông thường khi nghe một lời giảng của tôi tới Chúa, bất kỳ một người nào, quý vị thường trân trọng hay xem thường lời đó? Thái độ của chúng ta ảnh hưởng trên cách chúng ta nhận lời Chúa. Và thái độ và trong cái cách chúng ta nhận lời Chúa ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta khi lời Chúa sống trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi Chúa nói về lời của Ngài, đây là điều tiên tri Esai nói trong Esai 55 câu số 10. Khi nói về lời Chúa, tiên tri nói như thế này: như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại, tức là mưa tuyết đổ rớt xuống mặt đất và đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo và có bánh cho kẻ ăn. Tức là mưa trên trời đổ xuống trên mặt đất như vậy để có hoa màu. Và câu số 11 ông nói thế này: cũng như vậy lời nói của ta đã ra, cũng như vậy đã ra từ miệng ta thì chẳng sẽ trở về lung nhưng, nhưng chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã được gieo ra để kết quả, để đem lại phước hạnh, để làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên mới. Và đó là điều mà hội thánh Thessalonica ngày xưa đã làm. Và Phaolô nghĩ đến điều đó và ông nói: cảm ơn Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ở trong câu số đầu, phần đầu của câu số 13 không? Rằng bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Ở trong câu số 1, câu số 2 mà chúng ta học vài tuần trước, ông cũng nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi lần ông nghĩ về hội thánh này, là tại vì một cái hội thánh thực sự có cái lòng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời đã biến đổi họ. Cho nên nếu tôi có kết luận lại phần này với quý ông bà anh chị em, thì đây là điều chúng ta sẽ suy nghĩ rằng ông bà anh chị em có tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời được giảng dạy để như hội thánh Thessalonica ngày xưa hay không. Hầu vì Chúa khó khăn, cực nhọc, trường hợp của Phaolô đó là một trường hợp đặc biệt. Nhưng mà khi ông nghĩ đến cái hình ảnh của những con cái Chúa lắng nghe, ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời và đời sống họ thay đổi, không điều gì có thể ngăn trở được niềm vui trong một người hầu vị Chúa như vậy. Và đó là điều xảy ra trong đời sống của chúng ta. Tôi từng người hầu vị Chúa ngày hôm nay, những người lớp dạy một lớp canh thánh, một người hướng dẫn một người, giúp đỡ cho một người, khi đời thấy cái lời chia sẻ, lời Chúa đi vào đời sống người thay đổi, niềm vui của chúng tôi nó lớn rất là nhiều. Và tất cả con cái Chúa, những người đã hướng dẫn một người nào đó đều biết điều đó, phải không? Yes, đó là niềm vui mà không có điều gì có thể thay đổi được. Điều thứ hai chúng ta thấy Phaolô nói đến cái niềm vui không thể thay đổi như thế này, là những người con cái Chúa tại hội thánh Thessalonica, họ bằng lòng chịu khổ vì đạo Chúa. Đây là một cái thách thức mà bất kỳ một người theo Chúa nào bằng cách này hay cách khác quý vị phải trải qua. Chúng ta trở lại với thấy câu số 14 nói như thế này: hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh Đức Chúa Giêsu Christ. Thế này, hội thánh Thessalonica là ở tại Hy Lạp, như chúng ta biết. Hội thánh tại xứ Giu-đê là ở tại Jerusalem, tức là hội thánh đầu tiên. Và khi Phaolô giảng đạo này, thì lúc bấy giờ hội thánh ở trong cái giai đoạn công vụ sứ đồ mà chúng ta đã học biết đó, là hội thánh đã bắt đầu bị khó khăn, bị bắt bớ, bị nhiều sự bách hại, chịu khổ vì người đồng sứ mình. Cho nên phần sau đó Phaolô nói như thế này: anh em đã chịu khổ bởi người đồng sứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy đã chịu khổ bởi người Giu-đa. Tức là ông nói điều gì? Ông bảo rằng những người này đã chịu khổ, anh em chịu khổ phải không? Anh em theo Chúa mà gặp những thách thức phải không? Những người khác mà coi thường anh em phải không? Đánh đập anh em phải không? Chửi rủa hoặc là nguyền rủa anh em phải không? Hội thánh Chúa ở tại Giu-đê cũng trải qua như vậy. Và câu thứ 15, câu 16, chúng mình anh chị em tôi sẽ đọc tiếp nữa này. Là người, tức là nói về người Giu-đê, là người đã giết Đức Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi làm trái ý Đức Chúa Trời, thù nghịch với mọi người nữa. Nghĩa là người Do Thái đã giết Đức Chúa Giê-xu, đã bắt bớ các tiên tri, đã bắt bớ các sứ đồ lúc bây giờ, và ông Phaolô nó bắt bớ chúng tôi nữa. Và bây giờ tín hữu Tê-sa-ri-na cũng trải qua cái y như vậy. Nghĩa là bây giờ họ bắt bớ Chúa Giê-xu, họ bắt bớ các tiên tri, họ bắt bớ các sứ đồ, và bây giờ là hội thánh Tê-sa-ri-na, những tín hữu tại đó. Nói cách khác là con cái Chúa tại hội thánh Thessalonica đã gia nhập đội ngũ của Đức Chúa Giê-xu, các tiên tri và các sứ đồ. Quý bạn cho em thấy điều đó không? Tức là họ bị bắt phải không? Ủa, những người đó họ bắt, họ cũng bắt Chúa như vậy. Họ giết Chúa như vậy, họ bắt tiên tri và họ bắt bao nhiêu sứ đồ khác như vậy. Nghĩa là anh em thuộc về đội ngũ của những người bị bắt bớ. Trong việc mà tranh cử của hai ứng viên tổng thống trong thời gian vừa qua, thật ra tôi đọc không nhiều, nhưng mà có một câu mà tôi không biết ở cái nguyên văn nằm chỗ nào, nhưng mà có một người trích ra và tôi đọc thấy cái câu nói của phó tổng thống Mike Pence. Có nhiều người bảo rằng bây giờ bên Cộng hòa, bên Dân chủ, bây giờ mình theo bên nào, Chúa theo bên nào, bây giờ mình theo bên đó. Nhưng quý ông bà anh chị em, ông bảo rằng Chúa không theo phe nào hết. Không phải Chúa là thuộc phe của người nào, nhưng mà vấn đề là chúng ta có thuộc phe của Chúa hay không, điều đó là quan trọng. Vâng, bạn chị em hiểu được đó không? Tức là không phải là ông đời thôi coi Chúa vô Dân chủ thì mình theo Dân chủ, Chúa theo Cộng hòa. Nó Đức Chúa Trời không theo phe nào. Nhưng mà vấn đề là cái người đó theo ai? Người đó có theo Chúa hay không? Và đó là câu nói mà tôi nghĩ là yes, điều quan trọng của chúng ta là ở chúng ta thuộc phe nào với ông bà anh chị em. Tôi tránh cái chuyện bầu cử chút xíu, nhưng mà chúng ta thuộc phe nào? Phe của Đức Chúa Trời hay là phe của ma quỷ? Và ở trong trường hợp này, khi sứ đồ Phaolô nói với người Thessalonica rằng đó Đức Chúa Giê-xu đó, đó vị tiên tri đó, đó các sứ đồ đó, những người đã trải qua những khó khăn đó, bây giờ anh em trải qua khó khăn, anh em thuộc về đội ngũ của họ. Đó là cách nói của Phaolô. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý anh chị em theo Chúa, nếu quý ông bà anh chị em thuộc về Đức Chúa Trời, bằng cách này hay cách khác, hãy sẵn lòng để có thể trải qua những khó khăn, những sự chịu khổ của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể làm được điều đó không? Ôi quý ông bà, anh chị em, điều đó sẽ xảy ra cho chúng ta. Thực ra phải nói như thế này, tất cả mọi người con cái Chúa, những người theo Chúa lâu cũng như mới đây thế này, không ai muốn theo đạo để chịu khổ. Nếu theo đạo để chịu khổ thì không ai muốn, điều đó đúng vậy. Nhưng nếu vì chịu khổ để làm đồng đội với Chúa, nếu làm chịu khổ để làm trở nên con cái của Đức Chúa Trời để được cứu, làm chịu khổ để làm dân sự của Đức Chúa Trời, thì điều đó thật đáng, phải không quý ông bà anh chị em? Cho nên nếu trong trường hợp chúng ta có trải qua những khó khăn khổ sở, hãy sẵn lòng điều đó. Và đây là điều sứ đồ Phi-e-rơ nói. Khi ông nói như thế này với con cái Chúa, rằng ông nói rằng: hỡi anh em yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như một gặp một việc khác thường. Con cái Chúa gặp cửa khác, chịu khổ gặp việc khác thường, no, không ai trong chúng ta muốn hết đó. Nhưng mà khi quan bệnh chị em trải qua đó, thì chúng ta coi đó là việc bình thường. Những người học về Chúa chúng tôi trải qua những điều đó, thực ra thì cũng chán, cũng nản, cũng buồn. Nhưng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa nói với tôi rằng: it's okay, that's a normal thing. Đó là cái điều bình thường cho bất kỳ người nào. Cho nên chúng ta học điều đó để biết thế này, quý ông bà anh chị em, nếu vì danh của Đức Chúa Trời chúng ta chịu khổ, vì đức tin nơi Đức Chúa Trời chúng ta chịu khổ, hãy cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta thuộc về phe của Ngài. Thực sự ra đó, chúng ta là những người sống ở trong cái xã hội như ngày hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc sống rất là an lành của chúng ta. Nói thì nói vậy thôi, nhưng chúng ta cũng không đến nỗi nào bị bắt bớ, bị tra khảo. Như tuần trước tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, một nhóm nhỏ, nhóm lại mà bị bắt bớ tại Việt Nam. Họ bị sách nhiễu hoặc là họ bị cấm. Tôi biết, tôi chưa liên lạc lại, tôi biết cái người mà chịu trách nhiệm thì đã bị phải lên với cơ quan công quyền trong tuần vừa qua sau cái cơ hội đó. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ có một cuộc sống an lành ở tại đất nước này. Vì vậy, đây là điều tôi xin quý ông bà anh chị em, đừng quên những anh chị em chúng ta trên thế giới đang trải qua những khốn khổ. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 9, sứ đồ Phao-lô đó rằng nhiều anh em của chúng ta trên khắp nơi trên thế gian cũng trải qua cảnh khốn khổ như vậy. Hãy chia sẻ với họ lời cầu nguyện. Hãy chia sẻ với họ sự khích lệ. Hãy chia sẻ với họ tiền bạc, thức ăn nếu có thể được, để giúp đỡ những người đó. Trong những năm gần đây, như chúng ta biết, khi mà IS ở tại nhảy lên ở tại Trung Đông, thì rất là nhiều người, những cái nhóm người tin Chúa trong cái thời cổ, nhiều người bị bắt bớ, nhiều người bị giam cầm, bị giết chết. Họ có đức tin như chúng ta. Vì vậy cho nên hãy nghĩ đến họ và chia sẻ cái lời cầu nguyện của chúng ta. Còn bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, đối với quý vị là những người đặt câu hỏi với quý vị thế này rằng: quý anh chị em có chịu khổ từ khi tin theo Chúa đến bây giờ không? Tôi biết rằng nhiều người đếm những phước hạnh Chúa ban trên mỗi ngày, that's fine, và đó là điều thật. Nhưng mà tôi cũng biết rằng chúng ta theo Chúa sẽ gặp những cái nan đề. Khi từ khi theo Chúa đến bây giờ, các ông bà anh chị em có bao giờ thấy rằng mình bị thiệt thòi vì mình theo Chúa không? Yes, ít nhiều mình cũng phải bị thiệt thòi. Vì mình theo Chúa cho nên mình phải trả giá để sống theo lời Chúa hay không? Yes, điều đó là có. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu điều đó là có thì như người Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa, chúng ta thuộc về đội của Chúa, đội của Đức Chúa Giê-xu, đội của các tiên tri, của các sứ đồ. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta xứng đáng được Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta, Ngài tuyển nhập chúng ta vào đội của Ngài. Hãy vững vàng, mạnh mẽ, cảm ơn Đức Chúa Trời và cứ tiếp tục sống như vậy. Quý ông bà anh chị em, cuộc sống của chúng ta qua rất là nhanh. Những cái trên đời này nó vừa qua rất là nhanh. Tôi cứ tính đi tính lại hoài. Đến giờ này tôi ở hội thánh gần 6 năm. Khi tôi nói điều này, mấy con tôi không tin. Nhưng mà điều đó đúng vậy. Thời gian rất là nhanh. Cuộc sống này có gì nó cũng qua đi. Chúng ta cảm ơn với Chúa bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã tiếp nhận chúng ta vào đội ngũ của Chúa, và chúng ta thuộc về đội ngũ của những người tin kính Chúa. Đó là điều mà Phao-lô ông cảm thấy vui mừng khi nói, khi nghĩ về hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Điều thứ ba chúng ta thấy cái phần cuối là ông nói ông vui mừng bởi vì dù thân ông cách nhưng lòng không cách. Ở trong câu số 17, quý ông bạn cho em sẽ thấy được đó. Trong câu số 17 nó thế này: hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao tìm phương để thỏa lòng ước ao lại thấy được mặt anh em. Và câu số 18, vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. Đây là một số điều chúng tôi không cần anh chị em lưu ý chỗ này. Nếu chúng ta đọc câu số 17 và một phần của câu số 18 và câu số 18, chúng ta thấy rằng thiết tha, Phao-lô hết sức là thiết tha để gặp mặt con cái Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, phải không? Tức là ông giảng đạo tại đó, ông xây dựng học được thời gian, ông bị đuổi đi. Và ông mà từ nơi xa, ông biết là không biết thế nào, bây giờ tình hình của con cái Chúa thế nào. Ông ước ao để quay có thể gặp họ. Ông ước ao đến cái nỗi rồi ông nói rằng lòng của chúng tôi cứ nghĩ về anh em, ước ao điều đó mà tôi cố gắng hai lần rồi, mà hai lần đó vẫn cố gắng không được. Ông thiết tha để gặp con cái Chúa. Vậy thì tại sao mà thiết tha đến dữ như vậy? Tại sao phải thiết tha đến chuyện mà gặp những con cái Chúa, những anh chị em mình như vậy? Thưa quý ông bạn chị em, gặp nhau đó là một cái nhu cầu rất là bình thường trong cuộc sống. Và trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cái nhu cầu mà gặp nhau để thông công đó là một trong những cái điều rất là bình thường. Bởi vì khi chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể khích lệ, chúng ta có thể mừng vui, chúng ta phước hạnh ở trong Chúa với nhau. Cho nên tôi biết rằng đây là cái việc mà Phao-lô ngày hôm xưa giống như chúng ta ngày hôm nay, ông bị quarantine đó. Mà ông bị quarantine không phải là COVID. Tức là không được về đến với hội thánh không phải là tại COVID, nhưng mà tại nhiều hoàn cảnh thì khó khăn xảy ra. Ngày hôm nay thì chúng ta, một cách nào đó chúng ta hơi giống ông là tại vì chúng ta không gặp nhau. Chúng ta thấy rằng mấy tháng rồi không gặp, cho nên tôi biết rằng nhiều anh chị em rất là khát khao đi nhà thờ, khát khao gặp nhau, khát khao có thể chia sẻ những cái lời cầu nguyện hoặc là muốn gần gũi nhau, bởi vì điều đó nó tác động đến đời sống thuộc linh của chúng ta, nó tác động đến cái phước hạnh chúng ta có, cho nên chúng ta cố gắng đến. Trong một vài tuần trước khi mà hội thánh chưa mở cửa đó, nhiều anh em cũng cứ tìm cách đến cho được. Và có nhiều người đến thì bây giờ thì quý vị biết đó, mấy người sắp mấy tháng rồi không gặp. Bây giờ gặp đó thì nhìn lại có nửa con mặt à. Có thấy cái hai con mắt không à? Rồi không biết họ cười hay không cười. Nhưng mà tôi thì may mắn tôi đứng trên đây, tôi nói thì quen quen dễ và thấy cả mặt. Nhưng mà hầu hết chúng ta tại đây, tất cả mọi người đều không thấy, không ai thấy trải cả khuôn mặt của nhau. Tại sao chúng ta khát khao như vậy? Tại vì khi chúng ta theo Chúa, chúng ta gần gũi nhau á, chia sẻ gần gũi và liên kết với nhau đó, nó giúp cho đời sống của chúng ta thêm mạnh mẽ. Chúng ta thấy phước hạnh, một cách nào đó chúng ta cảm thấy đến nhà thờ, dĩ nhiên chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nhưng mà cái mối liên hệ với con cái Chúa nó là một cái yếu tố quan trọng trong đời sống của một người con cái Chúa. Phao-lô ông cảm thấy như vậy, cho nên ông khát khao. Và bây giờ chúng ta cũng như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta gặp trên cơn đại dịch, cho nên tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em ở đây cầu nguyện và ở nhà cầu nguyện, xin Chúa thương xót chúng ta vượt qua những ngày này. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta vượt qua những cái lúc này. Nhưng chúng ta cam kết và chúng ta thắng sự sợ hãi để chúng ta có thể đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Khi mà Tổng thống Trump ông bệnh COVID chính thức rồi đó, tôi thấy hình như là sáng thứ sáu không phải không? Tức ông gửi ra một cái lời Twitter, ở trong Twitter của ông đó thì nói rằng là we will get through together. Tức là ông nghĩa rằng chúng ta sẽ đi vượt qua những cái khó khăn này cùng với nhau, chứ không phải một mình ông. Và tôi nghĩ rằng hội thánh của Đức Chúa Trời cũng y như vậy. Chúng ta sẽ vượt qua những ngày khó khăn thách thức này cùng với nhau. Quý vị biết, nếu quý vị thấy điều này cho mục sư của quý vị, 5 phút sau quý vị sẽ biết là tất cả ông ngã. Nhưng mà tất cả mọi người thì chúng ta, những anh em, những người lãnh đạo trong hội thánh, một con cái Chúa, mỗi người chúng ta hãy làm phần của mình. Hãy cầu nguyện, hãy cam kết làm cách nào đó để chúng ta có thể nối kết với nhau và xây dựng đời sống thuộc linh cho nhau. Tôi biết có nhiều người, như có một vài người khi mới tin Chúa, khi chúng ta không chăm sóc được họ, không có cơ hội gần gũi được, có vài người xa ngã. Và trong những cái việc thất bại như vậy, tôi rất là đau lòng khi tôi nghĩ đến việc đó. Tôi biết rằng nhiều con cái Chúa, khi không có cơ hội gặp nhau, nhiều người bỏ qua sự nhóm lại, đời sống tin kính xa xôi và bắt đầu lui dần trong đời sống theo Chúa. Hội quyên bạn chị em, đó là cái lý do mà Phao-lô nói rằng khi có mối liên hệ trong Chúa với nhau, đó là cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên nếu hoàn cảnh khiến chúng ta không thể gặp nhau, người Việt Nam chúng ta có câu rằng xa mặt cách lòng. Và đây là một điều rất out of sight, out of mind như đó, của cách của người Mỹ nói rằng không thấy được thì trong trí nó không còn nữa. Và nhưng Phao-lô nói khác. Ở trong Chúa Phao-lô nói khác. Ông nói ở trong câu số 17 đó, quý vị thấy không? Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Dù chúng ta xa cách nhà Chúa, dù có thể chúng ta xa cách anh chị em chúng ta, điều đó không thể ngăn cách chúng ta với nhau, và nhất là chúng ta với Chúa. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em hiểu điều này. Tôi đọc một cái bức thư của một người gửi đến từ Christianity Today. Ông gửi đến một cái bức thư ngắn, ông viết thế này. Có một hội thánh trên nước Mỹ, trước ngày đại dịch thì nhóm lại trên 800 người. Và sau mấy tháng đóng cửa, ngày đầu tiên nhóm lại là được 37 người. Tôi đọc cái này tôi nói, mình cũng đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi tôi nghĩ về cái, nhưng mà khi họ viết điều đó để nói rằng, đó là cái tình trạng của hội thánh trên nước Mỹ và thế giới sau cơn đại dịch. Tôi không biết chúng ta sẽ phục hồi như thế nào. Nhưng quý ông bà, anh chị em phải nói như Tổng thống Trump rằng, we will get through together. Tất cả chúng ta nhờ ơn Chúa, nắm lấy Chúa và bước đi cùng với nhau. Nếu trong trường hợp nhiều người trong chúng ta bỏ cuộc, nếu trong trường hợp trong những hoàn cảnh khó khăn này chúng ta lui đi, yes, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta cùng với nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Và trở lại với cái phần của Phaolô, ông viết như thế này. Ông cố gắng đi thăm họ. Ở trong câu số 17 như quý vị thấy, xin lỗi, câu số 18 như quý vị thấy, ông cố gắng đi thăm họ nhưng Satan ngăn trở ông. Hai lần ông đi nhưng mà ông bảo rằng Satan đã tìm cách ngăn trở ông. Thực sự ra thì người ta không biết Satan ngăn trở ông cách nào. Có thể đó là ông đến đó mà nhà cầm quyền ở tại đó không cho ông đến. Cũng có thể ông dự định đi thì ông bị một tai nạn, một bệnh tọa hoạn. Bất kỳ điều gì xảy ra nhưng Phaolô đã định hai lần như vậy. Ít nhất hai lần ông định như vậy. Nhưng mà ông không đến được. Không biết cái lý do nào, nhưng mà ông nghĩ là nhìn sau tất cả mọi hoàn cảnh đó có bàn tay của ma quỷ, bàn tay của Satan. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải biết ngày hôm nay rằng tôi không nghĩ là Satan đứng ra giang hai tay ra tấn công cho Phaolô đi. No. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó đã sử dụng những hoàn cảnh như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, ma quỷ có hàng ngàn cách để can thiệp vào đời sống của chúng ta. Và vì vậy, đó là cái lý do mà chúng ta cần Chúa và cần nhau. Có thể buổi sáng Chủ nhật, chúng ta chuẩn bị đến nhà thờ rồi hai người bắt đầu cãi lặng, hai vợ chồng cãi một trận, rồi cuối cùng là đi giữa đường quay xe về nhà. Tôi không biết cái điều đó xảy ra quý ông bà anh chị em chưa. Mà nếu điều đó xảy ra, hãy coi chừng phía sau những điều đó ma quỷ sẽ đã lợi dụng và làm cho chúng ta thất bại, quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta dự định rằng tôi sẽ làm có việc này cho Chúa, tôi sẽ việc nọ việc kia, nhưng mà xảy ra một cái việc nọ việc kia, từ khi chúng ta nói, oh no, we stop rồi đây, chúng ta không làm nữa, ma quỷ sẽ sử dụng hoàn cảnh như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, ma quỷ có thể tìm một cách để chia cắt hội thánh của Chúa và chúng ta, đời sống của chúng ta theo Ngài. Có thể là sự sợ hãi, có thể là sự sa sút, sự yếu đuối, sự buông xuôi, hoặc là sự biến nhát của chúng ta. Cho nên đừng để chúng ta thất bại trước mưu mô của nó. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy cam kết lòng chúng ta với Chúa rằng tôi sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nối kết với anh chị em con cây Chúa trong hội thánh. Không phải khi chúng ta nối kết với nhau trong hội thánh thế này là để làm cho cái tổ chức chúng ta lớn hơn, không. Khi chúng ta càng mối có mối liên hệ với nhau bao nhiêu, đời sống của chúng ta càng vững vàng trong Chúa bấy nhiêu. Cho nên tôi tin rằng hãy nối kết với nhau, hãy tham dự các lớp học kinh thánh. Quý ông bà anh chị em, nó không phải chỉ là một cái cách để mà lên trên đó để nói chuyện với nhau thôi, nhưng mà cái cách đó vừa học lời Chúa nhưng vừa có sự liên kết với nhau. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì có một số lớp học kinh thánh, một số người trải qua một vài điều khó khăn trong đời sống hiện tại, chia sẻ kinh nghiệm đó một số anh chị em. Và cái kinh nghiệm chia sẻ đó nó khích lệ những người khác. Sáng nay tôi ở trong cái lớp học trường Chủ nhật của chị bé, tôi nghe cái sự chia sẻ của cô Ngọc. Ôi, đó là cái cách mà Đức Chúa Trời nối kết chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, bây giờ rất là dễ, quý ông bà anh chị em phải lái xe 30-40 phút tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể học lời Chúa trong các lớp học Chủ nhật. Chúng ta có thể chia sẻ, nâng đỡ nhau với đời sống của anh em trong Chúa. Có lẽ thân của chúng ta cách với hội thánh nhiều tháng, nhiều thời gian qua. Có lẽ thân của chúng ta cách với nhiều anh chị em của chúng ta. Và trong nhiều trường hợp, chúng ta cách với Chúa nữa. Nhưng lòng của anh bạn chị em thì thế nào? Tôi trở lại với câu nói của Phaolô rằng, thân tuy cách, nhưng lòng của anh bạn chị em thì thế nào? Quý vị có cảm thấy cách biệt với những anh chị em trong hội thánh không? Có thể cách biệt với Chúa không? Nếu vì bất kỳ lý do gì mà khiến chúng ta chưa gặp nhau, hãy học Phaolô điều đó với ông bạn chị em. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Thân tuy cách nhưng lòng không cách với Chúa. Thân tuy cách nhưng lòng không cách với hội thánh, với anh chị em mình. Cho nên cầu xin Chúa ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em thấy Phaolô nói rằng, ôi cái mối liên hệ trong Chúa với nhau làm cho ông cảm thấy rằng lòng của ông cứ nối kết với con cây Chúa tại Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Vì vậy cho nên chúng ta đến cái câu số 18. Tôi đọc cái câu số 18 trở lại một lần nữa với ông bạn cho em thấy, để chúng ta qua số câu số 19 để thấy thế này. Phaolô bị khó khăn, Phaolô đi không được, Phaolô bị quỷ Satan ngăn trở, nhưng qua câu số 19 Phaolô nói một cái giọng nó khác liền từ chỗ khi ông nói như thế này: vì sự trong ngày vui mừng và mở trì thiên của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta sao? Nghĩa là ông nói rằng, ổ ma quỷ nó làm thì nó làm, hoàn cảnh khó khăn thì hoàn cảnh, nhưng khi tôi nghĩ đến anh chị em, tôi nghĩ đến đời sống, sự cam kết của anh chị em, tôi thấy đó là niềm hy vọng của tôi, đó là niềm vui của tôi. Mão triều thiên vinh hiển, tức ông cảm thấy proud thì đó, ông cảm thấy rất là hãnh diện, ông cảm thấy sung sướng, ông cảm thấy được choàng lên đầu ông cái crown, một cái mão miệng, ông cảm thấy rằng đó là những người mà làm cho đời sống của ông dù hoàn cảnh thế nào ông cũng không có lui đi. Vì vậy trên đây ông đặt hai câu hỏi ở trong câu số 19 và câu số 20. Tôi trở lại một lần nữa, chúng ta nói từ đầu. Ông nói thế này: phải anh em là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Phải anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, dù hoàn cảnh khó khăn, dù bắt bớ, dù dịch bệnh hay chia cách, nếu anh chị em đã tiếp nhận lời Chúa như hội thánh Thessalonica ngày xưa tiếp nhận, nếu anh chị em cam kết chịu khổ do vì danh Chúa như hội thánh Thessalonica ngày xưa, nếu anh chị em cam kết giữ cái lòng của mình không xa cách nhau, không xa cách Chúa, thì đó là cái niềm vui và vinh hiển của vị sứ đồ nói đến. Nói một cách khác với ông bạn chị em, khi một người có lời Chúa, khi một người cam kết theo Chúa, khi một người cam kết giữ mối liên hệ với anh chị em mình, không điều gì có thể ngăn trở được niềm vui trong đời sống của mình và của người khác. Cho nên tôi chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em để nói thế này: chúng ta hãy cầu nguyện, hãy hạ mình tiếp nhận lời Chúa. Xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em. Hoàn cảnh của chúng ta không control được nó. Những đức tin của chúng ta, lòng yêu mến Chúa của chúng ta và cái tâm tình của chúng ta đối với Chúa, chúng ta có trách nhiệm về việc đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giữ trước những khó khăn, trước những kịch cảnh, chúng ta vẫn có thể sống một đời sống mà mình rất là vui mừng, mình cảm thấy hy vọng, và mình cũng cảm thấy cái niềm hãnh diện mình là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là điều Phaolô nghĩ về hội thánh và chính mình ông. Cầu xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em, khi lắng nghe lời Chúa như thế này, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta thuộc về ngài. Tôi mời tất cả con cái Chúa cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Tôi không biết Chúa nói gì về quý ông bà anh chị em, tôi không biết lời Chúa dạy gì với ông bà anh chị em, nhưng quý ông bà anh chị em, nếu Thánh Linh nói điều gì đó với quý vị, thì bây giờ là liều chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con cảm ơn ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa con được lắng nghe. Có thể cảm ơn Chúa vì những khó khăn trên đời sống con, nhưng Chúa không bỏ con. Chúa đem con vào đội ngũ của ngài. Cũng thấy có thể cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một cái hội thánh, có những anh chị em chúng ta, có mối liên hệ mà Đức Chúa Trời dùng để thể cứu chúng ta.